Vấn Đáp Kinh Như Lai Viên Giác. 26. Huyễn và phi huyễn, bất tức bất ly, chơn và vọng không rời nhau.
Và tôi xin nhắc cho đại chúng lưu ý một cái điều đó. Cái chương mà Phổ Hiền thì vấn đề mà huyễn đó, vấn đề phi huyễn, biết huyễn là đã ly huyễn, mà ly huyễn là đã thành Phật rồi. Thì để ý cái chỗ, không khéo người ta tưởng đâu rằng là ly huyễn là bỏ thân tâm này, bỏ cảnh giới này để đi tìm một cái chơn nào khác. Thì cho rằng thân này là huyễn, tâm này là huyễn, là cảnh cũng huyễn. Rồi bỏ thân tâm cảnh này để đi tìm một cái phi huyễn, một cái chơn khác. Không phải à, để ý ở chỗ đó, nếu mà tưởng tượng như vậy là lầm đó. Bởi vì huyễn và phi huyễn nó không có tách rời nhau được, cho bằng bất tức mà bất ly. Cái phi huyễn tức là cái chân, và cái huyễn tức là cái vọng. Nhưng mà chân và vọng nó bất tức, nghĩa là hai cái, đã là chân, đã là vọng thì phải hai rồi. Nhưng mà chân và vọng nó không có rời nhau, gọi là bất ly. Vì vậy cho nên là khi mà con người mà tu hành mà bỏ diệt đi cái huyễn tâm, huyễn cảnh, huyễn tâm, huyễn trí, huyễn không đó, diệt huyễn rồi đó. Rồi không phải là mình đi kề tìm một cái chân nào khác. Nhưng mà nhớ cái chỗ này nữa nè. Tôi nói ví dụ như ly nước này, ly nước màu đỏ và ly nước trong là một. Mà nói một không được, bởi vì nước là cái chất của nước là trong. Mà bây giờ nó màu đỏ, thế thì là nói một không được, mà nói khác thì lại cũng không đúng. Hay là nói một cách khác nó cho dễ hiểu hơn, tôi nói ví dụ như này là đây là một cái ly nước, mà là ly nước đục. Nước đục ở trong đó có tro, có bụi gì trong đó, nước đục. Thế thì là nước đục và nước trong, hai cái kêu bằng bất tức mà bất ly. Bởi vì cái ly nước mà nó đục ngào mà gọi là ly nước là không đúng. Mà cái ly nước đục ngào mà nó là không phải ly nước lại cũng không đúng. Vậy thì cái người trí mà muốn tìm cái ly nước trong là tìm ngay cái ly nước đục. Ở ngay cái ly nước đục mà tìm cách để lấy nước trong. Bằng cách là để cho nó lấm xuống. Hoặc tạo một cái điều kiện đánh phèn hay cái gì đó để cho nó lấm xuống. Thì chính ngay cái nước đục mà có nước trong. Thì trong và đục chung cùng với nhau trong một ly, mà hãy gạn đi cái đục thì nó mà hiển ra cái trong thôi, chứ cái trong nó không ngoài cái đục. Cái vấn đề huyễn và phi huyễn nó cũng vậy. Thân tâm của chúng ta trên điển gọi là huyễn quá không thân tức pháp thân. Cái pháp thân của ta ở trong cái thân huyễn thân này. Mà nếu chúng ta diệt trừ đi tất cả những cái huyễn giống thì nó hiển bày ra cái pháp thân, chứ không thể là rời, không cần phải rời bỏ cái thân này để đi tìm cái pháp thân ở đâu khác. Mà khi mà bỏ cái quyển rồi á, thì là phải bỏ luôn cái thân này, không cần vậy. Cũng giống như là bỏ cái đục, không cần phải bỏ cái ly nước trong mà, chỉ cần là tạo cái điều kiện để cho cái bụi bặm bùn là chất đục nó lấn xuống là tự có ly nước trong thôi. Thân tâm này cũng vậy, huyễn quá không thân tức pháp thân. Hiện giờ là huyễn thân và pháp thân ở chung nhau đó. Hãy diệt đi những cái vọng tưởng điên đảo đó, thì ngay thân này nó trở thành là pháp thân thanh tịnh, chứ không có tìm pháp thân ở đâu nữa hết. Đó là hai cái ví dụ đây nha. Cái ví dụ nữa, tôi nói ví dụ như đất và hư không là một thứ. Đất như không bất tức mà bất ly, mặc dù là các vị thấy nó đầy chặt vậy đó, nó bằng thẳng vậy đó, nó đặc cứng vậy đó, nhưng mà đất và hư không là cũng bất tích mà bất ly. Ai chỉ một nền đất như vậy mà gọi là hư không ở trỏng thì người ta không tin bao giờ. Nhưng mà thật sự là nó bất tích bất ly. Cho nên bây giờ các vị mà lấy một cái xẻng, một cái cốt mà các vị bỏ xuống tới cỡ nào dứt lên cái thì hư không có ngay đó thôi. Thành nó có và không, nó bất tích mà bất ly. Nói thì dễ tưởng tượng, chẳng hạn như là những năm chinh chiến đó mà đất bằng vậy mà một cái bơm mà nó thả xuống đó, lúc nó sâu cỡ như là 15 thước rồi nổ lên một cái dung cái là lớn bằng cái dùng chùa giống như này nè. Thì ngay nơi cái đất bằng đó mà hư không ở trong đó bất tức bất ly, cho nên vừa nổ cái đung lên là đất giạt ra, thì hư không có cái cách gây đó mà đố ai phân tích hồi nào hư không vô, hồi nào đến, hồi nào mà làm cho chỗ đó có hư không. Thì cái vấn đề này nó cũng như vậy đó. Vấn đề pháp thân và quyển quá không thân này nó cũng như vậy. Cho nên để ý cái chỗ đó mà đừng có hồng mà viết quyển rồi để đi đòi cái khác. Ngay cái thân này mà viết hết viễn ly viễn đảo mộng tưởng thì ngay cái thân này là có cứu cánh niết bàn thôi. Chứ không phải bỏ thì kiếm cái khác không. Sánh xuống một cái vùng, một cục đất thật to, nhấc lên rồi thì ngay chỗ đó có hư không, chứ không cần phải kiếm ở đâu nữa hết. Ngay ly nước đục tở được kiện cho nó lắm xuống là tự nó có nước trong, chứ không cần phải bỏ cái ly nước đục để đi tìm nước trong. Ngay thân này ảo quá, thân này là pháp thân là ý nghĩa đó. Cho nên cái bài mà cái chương thứ hai mà ly quyển ly muốn ly quyển cảnh là phải dùng cái quyển tâm để mà phân tích, để mà nhận thức đó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, vân vân, để mình ly cái quyển cảnh. Rồi ly quyển cảnh là còn quyển tâm, còn cái tâm, còn cái tâm này, mà còn cái tâm là thực hiện năng phân biệt, mà phải còn tâm là tất nhiên là còn cái phân biệt ở bên ngoài, thành ra sự quan bên ngoài là thành cái sở phân biệt. Như vậy là nó có cái phạm trù đối đãi rồi, cho nên là dùng cái quyển trí mà để xóa bỏ cái quyển tâm phân biệt, dùng ý tu hành đi. Cho nên tôi nói là chúng học cái này ra nghe là cái tâm mà dùng ý tu hành là vẫn sai chứ không phải là đúng đâu. Cho người ai đó mà không biết mà tạo cái điều kiện mà tu hành cho khắc khổ ghê gớm ra, các vị sai dữ lắm. Tu hành không có tạo điều kiện, không cần gì khắc khổ ghê gớm. Tụng kinh là khuya thức dậy là tụng, mà bữa nào ngủ quên tụng 4 giờ cũng được, mà bữa nào ngủ quên là 6 giờ. Mà bữa nào 6 giờ ngủ quên thì là 7 giờ sáng còn tụng cũng được, mà không tụng cũng không sao. Bây giờ vấn đề tu hành không phải là vấn đề tụng. Mà nếu mà các vị mà cố mà là giam mình khắc khổ vào trong 12 giờ khuya hay là đúng 3 giờ khuya gì đó là các vị mang cái bệnh tác rồi đó. Bệnh tác tức là cố gắng làm. Nhưng mà đối với chân lý là không có cần cái vụ cố gắng. Chân lý là dùng cái chân trí phân tịnh cho các vị mà nhìn cái chân lý của sự vật, mà các vị đừng có khởi một cái niệm bằng là tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, trong đó là các vị đã đạt cái yêu cầu rồi đó. Còn cái chuyện mà ngày giờ dịch là không ăn thua. Bản thân tôi ở trong cái gia đình mà ông già tu hồi đó là ông tu, ông khắc khổ ghê gớm. 12 giờ trưa là ông làm gì, ông lại gọi là lại lục hương. Trời nắng mùa hè giờ cũng mặc cái áo tràn vô mà lại cũng chuyên đi đà, mỗi một hiệu Phật trong sáu phương đó đều lại hết. Rồi chiều là 6 giờ là tụng, rồi tối là 8 giờ tụng, khuya là 4 giờ tụng, mà ông bắt tôi dậy nấu nước cúng Phật. Trời ơi, nó cực muốn chết, chịu không có nổi. Trời, tuổi nhỏ mà 14-15 tuổi mà ông bắt 4 giờ khuya mà thức dậy nấu nước rồi tụng rồi cúng, mệt quá, chán vô cùng ha, thành ra giàu vô cùng. Nhưng mà thật sự tại vì ông mê đạo quá, thì ông làm vậy mà ông không học đạo sĩ. Chứ thật mà đâu có uống nước khuya vậy. Phật thì có thể là lúc đó ông ngồi thiền chứ ông đâu có cần uống nước khuya vậy. Một bữa nào ông bắt tôi mà trễ là không được đó nha. Tụng kinh tới đâu là phải đem uống nước, rồi tụng tới đâu là phải rót cái nước đó thâu lại coi khăn lau thiệt sạch. Làm cực khổ biết mấy, mà tới chừng tôi hiểu ra Phật đâu có thích khuya mà uống nước. Thành để ý cái chỗ đó, để ý cái vấn đề mà diệt từ quyển quá rồi còn cái gì hay không á. Cái câu hỏi nó nguy hiểm vô cùng à, nếu mà đại chúng mà không lý là còn rắc rối bời bời à. Diệt từ quyển quá đâu có phải cái quyển quá là cái nào đâu mà ông hỏi còn chứ không còn. Cái quyển thân cùng với pháp thân là một. Hay khi nào mà ông sống bằng là nhục dục, bằng thất tình, bằng là dục vọng á, thì là nó thành là quyển quá không thân. Tức là cái phần mà sống xuông chết uổng á. Còn nếu mà ông sử dụng bằng trí tuệ, lục căn sử dụng bằng trí tuệ, thì chính cái thân này nó trở thành pháp thân. Do đó cho nên Như Lai Thế Tôn ta là khi mà gọi là được thất thân thành Như Lai Thế Tôn là cũng có bỏ cái thân này đâu. Chẳng qua là sử dụng trí tuệ thôi, lục căn nó biến trở thành thanh tịnh thôi, nó thành cái chân trí thanh tịnh. Rồi nhìn cái chân lý của vạn vật thanh tịnh thì gọi là Như Lai Thế Tôn, chứ không có bỏ cái thân này đâu. Đâu phải là diệt trừ cái thân quyển quá rồi bỏ cái thân này. Hay là diệt trừ cái quyển cảnh rồi hay là phải ra thải, phải làm cho tiêu hết cái vạn vật bên ngoài đâu. Không phải. Chính cái chân ở trong cái vọng, nó ngay trong đó. Ý như là ly nước trong, nó ở trong ly nước đục. Chỉ cần biết ra là có nước trong. Chính hư không ở trong đất liền. Cần có điều kiện quét hư không tới đâu, quét đất tới đâu thì có hư không tới đó. Thành ra cái đốn tu, đốn chứng hai cái chương đó. Một chương thì nó quan trọng ở chữ tri, một chương thì nó quan trọng ở chữ ly đó. Là thuộc về phương pháp đốn. Đốn là trình bày một cái chân lý thực sự, thực tiễn của chân lý nói vậy đó. Thì những bậc đại căn thì mới có thể thành cái đó. Còn bậc trung căn, bậc tiểu căn thì tất nhiên là phải đi theo con đường tiệm thôi.